Nam Vương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston, và chúng ta hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy. Kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào Nguyên Hoàng. Không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào? Ở Houston thì nắng rất là đẹp, nhiệt độ ấm áp. Hiện tại bây giờ là 79 độ và cao nhất trong ngày là 86 độ. Mưa thì không có, chỉ có rất ít ỏi 10% mà thôi. Không biết Dallas như thế nào ở Nguyên Hoàng?
Dạ vâng, thưa cô, ở trên này cũng tương tự như vậy nhưng mà trời u ám hơn. Nhưng mà nhiệt độ cũng cao, 88 độ. Không biết phía bên của giáo sư thì có đẹp không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tin thị trường chứng khoán, không biết là có tốt đẹp lên được tí nào hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán cũng không thay đổi gì cho lắm trong so với cuối tuần này và cuối tuần trước. S&P 500 là 2.831 điểm, Dow Jones không qua khỏi 24.000. Khoảng 23.724 điểm. Trong mấy tuần qua chúng ta thấy Dow Jones cũng ở mức này, khi lên khi xuống rồi sút không qua khỏi 24. Như quý vị nhớ, cái lúc cao điểm Dow Jones là 28.300, Nasdaq là 8.605 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn còn rất là thấp, 19 đô la, gần 20 đô la, 19 đô la 70 xu. Giá vàng thì giữ cái mức khá cao là 11.710 đô la. Một cái điều mà chúng ta nên để ý đó, hiện tại cái Dow Jones mặc dầu đã gượng lại phân nửa cái sự suy thoái trong cái tháng 3 đó, nhưng mà nó không tiêu biểu con nền kinh tế của Hoa Kỳ, là tại vì Dow Jones là những cái index của những công ty công, những công ty lớn, trong khi đó những cái công ty mà nhỏ bé tiểu thương là đang bị khó khăn nhiều nhất thì nó không thể hiện ra. Thành ra trong thường lệ khi mình nhìn Dow Jones thì nên tiêu biểu nền kinh tế, nhưng mà trong trường hợp này những cái stock index nó không hẳn là tiêu biểu cái nền kinh tế hiện tại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì cái tình trạng thất nghiệp hiện nay đang ở mức nào, và cái chương trình cứu trợ kinh tế ở đợt 2, tức là khoảng gần 500 tỷ Mỹ Kim đang ở cái tình trạng ra sao, và có đủ để mà giúp cho giới tiểu thương hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý vị biết đó, người ta mỗi tuần người ta gọi là xin tiền thất nghiệp rất nhiều, và những cái website này đôi khi phải vô nhiều lần và khó khăn lắm mới vô được. Và quý vị nên nhớ rằng đó là tiền thất nghiệp hiện tại nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là của tiểu bang, dạng thứ nhì là của liên bang. Những người nào được tiền thất nghiệp của tiểu bang thì cũng được lương của liên bang. Nhưng mà nếu những người nào không bị tiểu bang từ chối vẫn có thể xin được của liên bang. Bây giờ tôi chưa vô chi tiết về cái đề tài này. Tuy nhiên, dạng thất nghiệp ở Hoa Kỳ hiện tại đã có 30 triệu người khai thất nghiệp. Có nghĩa rằng khoảng 20% dân chúng thất nghiệp. Chưa bao giờ Hoa Kỳ bị như vậy từ ngày Depression, có nghĩa là cái thời mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu lớn nhất trong lịch sử của thế giới đó, 1930 đó, chưa bao giờ bị nặng như vậy. Gói cứu trợ như quý vị nhớ đó là 2.2 ngàn tỷ là giai đoạn 1. Rồi qua giai đoạn thứ 2 đó gia tăng thêm 484 tỷ. Trong đó có hai cái phần rất là lớn, ba cái phần rất lớn. Một phần đầu thì là cái check 1.200 đi thẳng đến quý vị, thì quý vị đã nhận được rồi, những người nào qualify đã nhận được rồi. Và nếu qualify mà không nhận được thì tiền đó nó không có mất, quý vị chỉ cần chỉnh đốn hồ sơ liên lạc với lại sở thuế vụ này nọ quý sĩ phải vào nhân lực, cái tiền đó không mất. Còn cái tiền thứ nhì là những cái chương trình cứu trợ cho tiểu thương đó, trong đó có hai dạng. Một dạng nhất lớn nhất là PPP loan, Payroll Protection Plan đó, là nó rất là lớn để cho vay mượn tiền để trả tiền lương và sau đó được ân xá. Rồi cái phần thứ nhì nữa là EIDS loan, có nghĩa là những chương trình cứu trợ để cho vay mượn chứ không phải cho không, và cái giá rất là rẻ. Thì hai chương trình này đó nó giúp ích rất nhiều nhưng mà không đủ. Không đủ là tại sao? Và tại vì cái chương trình PPP loan đó chỉ giúp trả tiền lương thôi, còn những cái chi phí khác nó rất là nhiều, trong đó có địa ốc, có này nọ. Bây giờ cho tiền lương để trả lương rồi không, mặc dầu cho phép dùng đó để trả địa ốc nhưng mà đâu có đủ để trả địa ốc và những chi phí khác. Cái vấn đề đây đó là chương trình cứu trợ tôi nghĩ là cần phải gia tăng rất nhiều, chứ còn hiện tại thì không đủ vì cái sự trỗi dậy của nền kinh tế nó khá chậm thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và được biết rằng là gần đây có cái tin là cho hay là thực phẩm thịt heo và thịt bò sẽ bị thiếu hụt cho Hoa Kỳ. Như vậy tại sao lại có thể xảy ra điều này thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trong cái buổi nói chuyện hôm nay đó nó rất là buồn người vì đúng 45 năm về trước, trong cái thời gian này, một tây tháng 5, hai tây tháng 5, chúng ta vẫn còn lên đên ở ngoài biển, ở trên chiến hạm hay là trên biển khơi hay là trên đường đi đến trại tị nạn. Mà đến Hoa Kỳ là một cái xứ có thể là nói là thần tiên trên thế giới, tự do này nọ. Không ngờ là hôm nay chúng ta lại nói cái tình trạng là thực phẩm thiếu hụt, chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà thật sự ra nó không có trầm trọng như là báo chí họ loan tin. Là tại vì đó, sở dĩ cái tình trạng nó xảy ra đó không phải là Hoa Kỳ không sản xuất đủ thực phẩm, ngũ cốc hay là thịt heo, thịt bò, thịt gà, mà những cái chỗ gọi là meat processing plant đó, là những cái chỗ mà gọi là chế tạo, biến chế thực phẩm đó, từ con heo, con bò, con gà ra đó, họ cắt, thứ nhất là họ giết trước, mà họ giết một cách theo luật của liên bang là rất là nhân đạo, chứ không phải giết một cách đau đớn cho con thú vật. Thành ra chỉ có những chỗ này họ có thể giết heo, giết bò, giết gà thôi. Rồi xong rồi đó là họ phải làm cho sạch sẽ để cho gọi là đúng điều luật của FDA, rồi họ mới đông lạnh, rồi họ phân phối, họ bán. Những chỗ này đó lây lan bệnh rất nhiều. Những cái công ty mà cái công ty Tyson Foods đó, là cái công ty lớn, trong này có khoảng 5 công ty lớn, trong đó có JBS, Tyson Foods, là Mitchfield hay là Pilgrim là thịt gà đó, 5 công ty lớn mà về sản xuất thực phẩm đó, là lợi tức họ lấy tới 120 tỷ đô la lận. Thành ra những công ty này nó kiểm soát cái sự phân phối từ đầu là giết những con thú vật này và phân phối thì lại lây bệnh rất nhiều. Những công ty này họ làm ăn rất là bê bối trong thời gian 2 tháng này khi tất cả thế giới đều thay đổi. Họ bắt những nhân viên làm việc đó đứng cận kề nhau chứ không phải cách nhau xích xích nữa, họ không thay đổi, cho nên nó lây bệnh nhiều quá. Những công ty này đó, những cái plan nhất là ở Iowa đó, là 90% người lây bệnh là do một cái plan ở Iowa của cái quận đó là từ cái công ty này, cho nên họ đóng cửa. Và những công ty này đó họ đóng cửa những plan mà hiện tại đó nó ảnh hưởng đến khoảng 15% cái sự phân phối thực phẩm. Và họ đóng cửa là thứ nhất là nhân viên họ sợ họ bị bệnh, thứ nhì nữa là họ bị chính quyền địa phương hay là quận hay là tỉnh phạt đóng cửa, và họ sợ bị thưa kiện nữa. Thành ra cái chuyện này nó xảy ra là như vậy thưa cô.
Vâng, vậy thưa giáo sư, là vừa rồi Nguyễn Hoàng nghe là Tổng thống Trump cũng vừa ký sắc lệnh là bắt buộc những công ty biến chế thực phẩm mà giáo sư mới nói trên là chế biến heo bò, là họ phải tiếp tục mở cửa. Thì như vậy thì có giải quyết được cái vấn đề này không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng vậy. Tổng thống Trump đã dùng cái quyền lực của Tổng thống trong thời chiến, cái đó là cái quyền lực mà được Quốc hội chuẩn phê vào cái chiến tranh Bắc Hàn, Nam Hàn đó, thì cho phép là chỉ định những công ty nào nào phải đổi cách gọi là hành sự để chuyển biến những cái kỹ nghệ chính yếu trong cái thời chiến. Trong đó thực phẩm cũng là một cái điều chính cho người dân Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ vũ khí không. Thì ông ra sắc lệnh này, cái sắc lệnh này rất là ra đúng lúc đúng thời và rất là thực tiễn. Là tại sao? Là tại vì những cái công ty Tyson Foods hay là những cái công ty như là JBS hay là Smithfield hay là Sanderson hay là Pilgrim ấy, thì họ thật sự họ đâu có muốn đóng cửa. Nhưng mà tại vì họ sợ bị thưa kiện và họ bị chính phủ liên bang, tiểu bang, không phải liên bang mà chính phủ tiểu bang, thành phố và quận họ bắt đóng cửa, hay là health CDC của tiểu bang bắt đóng cửa. Cho nên họ thở phào nhẹ nhõm là tại vì á, những công ty này họ muốn tiếp tục mở cửa để họ giải quyết vấn đề. Còn nếu mà thưa kiện quá thì họ không dám. Thành ra cái điều này á, đã khi có luật liên bang của thời chiến á, là tất cả những tiểu bang hay thành phố, những lệnh của họ đều là vô hiệu quả. Họ có nghĩa là họ không có được, không còn hiệu quả nữa. Và những công ty này sẽ không bị thưa kiện bởi những cái luật sư tư nhân nữa. Thành ra điều này có thời giờ. Nhưng mà khi ban cái lệnh này ra đó, không phải là bắt người ta mở cửa rồi để nhân viên cứ việc bị lây nhiễm là chết. Trong cái luật này nó có đòi hỏi là những công ty này phải lập tức đưa ra những biện pháp là đứng cách nhau 6 feet, chứ không phải đứng sát và nhau như hiện tại. Thành ra nó ra rất là đúng lúc đúng thời. Tôi nghĩ là nó giải quyết được cái chuyện này rất là nhiều thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái điều lạ nữa là rau cải nó cũng ở trong cái tình trạng này, và một cái vấn đề nữa là tại sao mà thịt gà lại không bị cái khủng hoảng nặng như là thịt bò và thịt heo, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa cái pandemic á, pandemic nó rất là quan trọng. Như mình nhìn vào một vài quá khứ như cái thời mà Ebola bắt đầu từ Phi Châu, hay là SARS, hay là những cái gọi là nạn virus mà toàn cầu nó rất là, tại vì nó ảnh hưởng cái chuỗi cung. Như quý vị biết gần đây đó, Việt Nam á, họ đang khống chế cái chương trình để mà lây lan virus đó, và họ cho phát gạo free cho người dân đó, trong cái thời gian khống chế đó thì họ lại gián đoạn không cho xuất cảng gạo nữa. Thì những cái quốc gia khác họ cũng làm như vậy. Họ gọi là không cho xuất cảng, có nghĩa là cứ phân phối mà trong cái chuỗi cung nó tuần hoàn trong quá khứ, bây giờ tự nhiên nó gián đoạn và nó thay đổi. Bên Hoa Kỳ thì khác. Bên Hoa Kỳ á, trường hợp Hoa Kỳ đó là những cái công ty mà như là trucking hay là quả xa, những cái xe 18 bánh quả xa hay là vận chuyển đó, thì không có bị ảnh hưởng cái chương trình gọi là shelter at home. Những người này vẫn phải đi làm và tiếp tục đi làm, nó không hưởng, vì đó là cái vận chuyển chính cho nguồn máu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái chỗ như là rau cải đó, là những người họ đi hay là trái cây đó, họ lại bị bệnh nữa. Và những cái chỗ kho hàng chứa lại không có, thành ra họ đổ tháo đổ vỡ ra ngoài sân đường đó rất là nhiều. Thành ra rất là phí phạm thực phẩm. Như quý vị biết đó, thực phẩm mà về rau cải nông lâm súc của ngũ cốc của Hoa Kỳ đó là chỉ có 11% dân số Hoa Kỳ đi vào địa hạt này, mà họ lại nắm tới 5% GDP, và năm 2019 được trợ giúp của chính phủ liên bang là 22 tỷ. Tại cái kỹ nghệ này họ mạnh lắm, họ thừa sản xuất cơ giới quá. Nhưng mà cái đây là cái hệ thống phân phối và dự trữ kho hàng đó, thành ra đó là cái vấn đề. Còn thịt gà, thịt bò, heo, thịt bò nó khác là như vậy. Như quý vị cứ hình dung đi, mình nuôi gà hay mình nuôi heo, nuôi bò đó, thì bắt đầu là những con nó đẻ trứng xong rồi cái giai đoạn nào đó rồi mình phải đưa qua đây, mình đưa qua những chỗ đó họ phân phối, gọi là nó giết con gà, con heo, con bò, rồi họ đông lạnh, rồi họ đóng dấu, rồi họ kiểm tra đủ thứ. Nhưng mà trước đó là những cái hệ thống mà cung cấp cho những cái con này là thực phẩm, rau cải hay là những cái gì đó để nuôi ăn những cái này nè. Thì con heo á, đang bị nặng á, là tại như vậy. Hoa Kỳ họ sản xuất heo rất là nhanh, vì những con heo này nó lớn như là bong bóng nổi và thổi về đó, nó rất là nhanh. Mà khi đến giai đoạn này phải chuyển đi, mà bây giờ đến lúc chuyển đi mà chuyển không được, lại phải giữ lại đó, rồi cái số ở dưới lên nữa, cái số mà con mấy con heo nhỏ lên nữa, không có chỗ họ phải đem họ giết và họ chôn sống, họ đốt thiêu, vì họ không được quyền gọi là cắt thịt heo sống mổ bụng để bán ra ngoài giống như ở bên Việt Nam. Con bò thì chậm hơn, con bò thì nuôi một con bò mà cho tới lớn giai đoạn ăn thịt nó lâu hơn. Còn thịt gà thì khác, thịt gà mà bị ứ động, bị truyền nhiễm như vậy, họ chỉ cần bóp cái trứng gà cho bể thôi rồi là không sản xuất nữa, chứ không phải là tiếp tục. Còn con heo, con gà, con bò này nó khác, là mình cho ăn nó phải đến rồi nó phải đẩy những con khác đi để mà đưa đến cái chỗ gọi là tạm thời trước khi đưa đi làm thịt. Thành ra nó khác là cái chuỗi cung là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Trung Quốc đang thừa cơ mà hưởng lợi bán hàng hóa và đang tóm thu những cái công ty mà đang bị khó khăn và mua đứt những cái công ty này. Thế giới phải phản ứng ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái chuyện mà không phải chỉ Hoa Kỳ mà thế giới, mà Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố trong mấy ngày nay, nói rằng những cái chứng cứ mà con virus này nó từ cái lab ra đó, chính phủ đã có bằng cớ, mình phải chờ đợi, hy vọng là họ có bằng cớ. Là tại vì đó, như quý vị biết đó, là cái truyền lệ mà người dân Trung Quốc họ ăn dơi đó, ăn thịt dơi đó, nó cả ngàn năm rồi chứ không phải mới. Nhưng mà tại sao giờ này nó mới là chuyển, nếu mà nó lây lan thì lây lan lâu rồi chứ phải tới bây giờ. Những con thú vật mà họ nói ăn từ thịt sống đó, thành ra cơ quan WHO họ nói những cái tuyên bố rất là mạnh mà không có bằng chứng, thành ra không đáng tin tưởng. Còn cái vấn đề là vừa cái Vũ Hán virus, cái lab nó nằm ngay tại Vũ Hán mà nó xảy ra nữa đó. Thành ra bây giờ nó rất là trớ trêu là bạn, nếu như mà Trung Quốc đâu phải hệ thống y tế của Trung Quốc là tệ lậu nhất, thua cả Việt Nam, thua Âu Châu, thua thế giới, mà trong lúc Âu Châu thế giới đang bị và Hoa Kỳ bị mà họ lại kiềm chế một cách rất là mạnh mẽ. Và là tại sao? Là tại họ biết trước rồi, họ biết và họ phản ứng liền rồi, nhưng mà họ đã che giấu, thì ra đó là cái lý do. Và bây giờ họ lại gượng lại, mặc dầu cái số chết có thể nhiều lắm chứ không có ít, nhưng mà rõ ràng là họ đã gượng lại và họ đã kiềm chế ra trước, mà nhanh, họ đóng cách ly rất là nhanh và đóng băng những cái đường xá, không cho di chuyển rất là nhanh. Bây giờ họ lại thừa cơ, nền kinh tế của Trung Quốc thừa, mặc dầu đang bị đi vào suy thoái 3.mấy% thủy quỹ một, nhưng mà cái số tiền cá dự trữ rất nhiều. Những cái công ty bên Âu Châu là bị rất nặng. Âu Châu hiện giờ tại GDP của Âu Châu đã gọi đi vào hướng âm, nó gần 15% so với Hoa Kỳ chỉ có 4.8% trong cái quỹ một, nó rất là nặng. Và những công ty ở Âu Châu họ đã gọi là eo uột trong cái thời thương chiến rồi, chịu không nổi, vay mượn nợ nhiều trong thời thương chiến rồi với lại Trung Quốc rồi, bây giờ lại cái đoàn chí tử là virus nữa. Thành ra những công ty này bất cứ ai đi vào đưa tiền mua bán thì họ bán, mà Trung Quốc họ đang ồ ạt họ mua những cái công ty này, mà trong đó có thể những cái công ty nhỏ tuy lớn có thể là có ảnh hưởng đến quốc phòng hay là kỹ nghệ tân tiến của Trung Quốc, của Âu Châu và luôn cả Hoa Kỳ trong tương lai nữa, trong thời gian gần đây. Thành ra luật lệ của Âu Châu và Trung Quốc và Hoa Kỳ phải được chuẩn phê, có nghĩa rằng bất cứ một công ty nào giàu lớn giàu bé, miễn làm sao lợi tức trên 5 triệu đô la, đó là theo cách suy nghĩ của tôi, trên 5 triệu đô la nếu mà bị mua bởi công ty Trung Quốc là phải qua một cái cơ quan của Hoa Kỳ, có cái sự giám sát của Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng cho phép mới được, thì cái đó mới kiềm chế được. Tại vì thật sự ra đó là những cái công ty này đó, họ muốn tồn tại, mà nhiều khi quốc gia họ cũng muốn công ty tồn tại, bắt họ không cần ai là sở hữu chữ chính, là tại vì họ chỉ cần công ty tồn tại để trả lương, để cho có tiền lương. Thành ra họ đang trong tình trạng rất là bi đát, mà Trung Quốc đang thừa cơ hưởng lợi một cái chuyện mà chính họ gây ra. Thành ra nó rất là mâu thuẫn và nhức đầu cho khối Âu Châu và trong tương lai cho Hoa Kỳ, thưa chị.
Vâng, vậy thưa giáo sư, là trong cái tình trạng nhiều công ty đang khai phá sản như vậy, thì về lâu dài thì cái triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới thì như thế nào trong năm 2020 cũng như sang năm 2021, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, có hai cái chiều hướng tiên đoán. Một cái chiều hướng tiên đoán rất là lạc quan là của Tổng thống Trump và người con rể của ông, là phụ tá và cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, là con rể của ông, nói rằng cái khủng hoảng này nó giống như hình chữ V vậy đó, chữ V đó, chữ V mà V kép đó, không phải V kép mà V thường đó, có nghĩa là xuống tột đỉnh rồi nó lên, cũng lên giống như là các máy bay phản lực hoặc các cánh vậy, xuống thì xuống, lên rồi lên. Nhưng mà cái đó là một cái ước lượng rất là lạc quan. Còn cái ước lượng rất là bi quan là của ông chủ tịch của Quỹ tiền tệ thương tiền tệ gọi là của Hoa Kỳ liên bang, đó ông Joe Powell. Ông nói rằng đang rất là trầm trọng, cần phải cứu giúp và gấp. Tôi thì tôi cái nhận xét của tôi ở chính giữa của hai cái chiều hướng này là tại sao? Là tại vì đó nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là vibrant, nó rất là mạnh và có khả năng tiến triển nhanh. Nhưng mà khi nhìn vào cái con số index nó mà đã gượng lại được hơn nữa, nó không tiêu biểu cho tiểu thương. Tiểu thương là những công ty nhỏ, 5 người, 10 người, dưới 500 nhân viên. Những công ty này đó là có khoảng 30 triệu công ty này trong nền kinh tế Hoa Kỳ và chiếm khoảng đâu 60% nền kinh tế Hoa Kỳ. Những công ty này nó không tiêu biểu trong cái stock index. Những công ty này đó không phải là những công ty có một số tiêu biểu trong stock index ở trong Nasdaq, nhưng mà đại đa số là không, là công ty tư. Mà những công ty này đó hiện tại họ được cứu giãn rất nhiều về cái chương trình PPP, nhưng mà hiện tại một số công ty họ chưa xin được hay là chưa biết xin hay chưa qualify xin. Mà như đã trình bày trước đó, là chương trình này chỉ cứu giúp đó, là tiền lương thôi, nhưng mà địa ốc và chi phí thì chưa đủ. Thành ra chính phủ liên bang cần phải làm nhiều hơn nữa để cứu tiểu thương. Và tiểu thương mà khi mà phá sản hay là khánh đận đó, thì trong những tháng tới chúng ta sẽ thấy rất là nhiều, và sẽ có sự gọi là restructuring của cái hệ thống kinh tế, có nghĩa là chuyển đổi và thay đổi cái dạng, là có nghĩa là những tiểu thương này sẽ bị khánh đận, những công ty lớn họ nuốt tửng, họ mua hay là họ sáp nhập với nhau, hay nhiều công ty họ đóng cửa hoàn toàn. Khi mà xảy ra như vậy á, thì muốn trỗi dậy và trở lại bình thường á, có một thời gian ít lắm là một năm hay là một năm rưỡi. Thành ra sẽ trỗi dậy, sẽ gượng lại, nhưng mà không có nhanh như là chính phủ Trump tuyên đoán, mà cũng không có tệ như là Quỹ tiền tệ liên bang họ nói. Cái điều quan trọng hơn hết là trong thời gian kế này là chính phủ liên bang cần phải có những gói cứu trợ và gửi tiền thẳng đến những cái tiểu thương này giai đoạn 3 nữa chứ không phải giai đoạn 2. Trong nền kinh tế đó, khi cứu giãn nền kinh tế nó có hai dạng. Một cái dạng là monetary policy, đó là cash liquidity, có nghĩa là sao? Là dùng tiền tệ, hệ thống tiền tệ giúp cho ngân hàng để cho những công ty họ có tiền họ vận chuyển trong nền kinh tế. Đó là điều mà Quỹ tiền tệ liên bang họ làm, và họ vẫn tiếp tục làm bằng cách họ mua trái phiếu và họ giảm tiền lãi xuống zero. Đó là đã làm, đang làm và tiếp tục làm. Nhưng mà nó không đủ. Cái điều thứ nhì nữa là monetary policy, có nghĩa rằng fiscal policy là của Quỹ tiền tệ liên bang. Tôi lặp lại. Monetary là của Quỹ tiền tệ liên bang, có nghĩa là hệ thống tiền tệ. Còn fiscal policy là có tiền để xài, đó là cái điều mà lưỡng viện quốc hội và chính phủ Trump có thể làm. Họ đã làm với cái giai đoạn 1 hay 2, nhưng mà cần phải làm thêm. Vì phải có tiền xài, Quỹ tiền tệ liên bang họ không giúp được cái chuyện đó. Họ chỉ giúp là tiền có thể lưu chuyển, có thể vay mượn được. Nhưng mà những công ty không có lợi tức, không có tiền xài, thì cái gói cứu trợ của CARES Act đó là do quốc hội và tổng thống làm đó. Đó là fiscal policy. Hai cái nó phải đi song song. Và hiện tại cái fiscal policy vẫn còn yếu, cần phải gia tăng thêm thì nó sẽ cứu vãn nhanh hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là chúng ta cũng đã biết là rất là một vài các tiểu bang cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại rồi, thì ngay cả Texas của chúng ta thì cũng vậy. Thì cái điều vấn đề mà mở cửa ra như vậy có thể cứu vãn được cái nền kinh tế của tiểu bang đó hay không, và hiện nay thì những công ty nào được coi như là tồn tại và bành trướng mạnh nhất là, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, những công ty mà tồn tại mà bình thường mạnh thì quý vị biết là Amazon á, thì họ bán lợi tức rất là cao, vì ai họ cách ly thì họ cũng mua, thành ra lợi tức họ lên kỷ lục, nhưng mà họ lại lỗ, họ lại không có lợi gia tăng, là tại vì khi vận chuyển mướn nhân viên hay là vận chuyển thì nó lại không ấy. Nhưng mà cái quan trọng như những công ty này là cái revenue, những công ty technology là cái lợi tức. Công ty Amazon, công ty Apple á, trong cái quý 1 đó lại gia tăng. Là tại vì một số người người ta mua computer nhiều để người ta làm việc ở nhà. Những công ty hồi xưa giờ bắt vô sở, họ mua cái laptop rất là nhiều. Đó. Và một vài cái công ty gọi là trong cái tình trạng đặc biệt đó, thì nó lại ảnh hưởng. Nhưng mà những cái công những kỹ nghệ nào mà du hí tiêu thụ hay là thực phẩm hay là những tàu bè hay là gần như đại đa số công ty đều bị là thiệt hại hết. Còn thưa chị, cái phần đầu của câu hỏi là chị nói là sao? Cái đó là về công ty, cái phần đầu câu hỏi là cái gì ạ?
Dạ vâng, chúng ta biết. Dạ vâng, chúng ta cũng biết là có nhiều các tiểu bang cũng đã bắt đầu cho mở cửa một số các ngành nghề rồi. Thế thì cái điều mở cửa này nó có làm cho tốt đẹp lên cái nền kinh tế của cái tiểu bang đó hay không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng hiện tại cái chiều hướng đang đi của những tiểu bang, mặc dù có sự áp lực hay là vận động của liên bang, đó là một cái điểm son của nền kinh tế Hoa Kỳ và dân chủ Hoa Kỳ, đó là liên bang không phải là ở trên đưa xuống. Nhưng mà cái điểm son này cũng rất là hại trong cái trường hợp khủng hoảng, là vì không ai nghe ai hết. Nhưng mà hiện tại thì tôi thấy rất là tốt, là tại vì đó, cái tình trạng virus nó xảy ra, nó hay là những cái hotspot nó xảy ra từng vùng, từng địa phương, không thể ở trên mà đưa lệnh xuống rồi tất cả làm giống mà nó bùng phát trở lại nữa thì mệt lắm. Chỉ cần là cái thời gian đủ, hiện tại cái phương pháp mà chế tạo thuốc để mà những cái thuốc mà giảm đi cái tử vong hay là những vaccine, bao nhiêu công ty đã được FDA cho bắt đầu chế tạo, mặc dù chưa thông qua cái thử nghiệm, nó đang tiến triển. Hy vọng từ đây tới cuối năm nó sẽ kiềm chế, thì cái sự gọi là cẩn thận mở cửa lại của nhiều tiểu bang tôi nghĩ là cái điều tốt. Phải do chính phủ địa phương biết rằng vùng nào là an toàn, nhưng mà cái quan trọng hết là những vị này đó phải bỏ chính trị qua một bên, phải suy nghĩ một cách rất là có trách nhiệm của một lãnh đạo của thành phố, của từng vùng, để chi? Để mở kinh tế, để cứu vãn nhưng mà cũng bảo vệ người dân. Kinh tế không thể đóng cửa hoàn toàn được, mà cũng không thể mở qua hoàn toàn được nhanh chóng. Cái quan trọng đây là khi mở ra vững chãi và không bị bùng nổ lại thì là cái điều mà tất cả hiện mọi người đang làm. Thành ra nó đang đi tuần hoàn. Nhưng mà cái vấn đề rắc rối đây là có cái yếu tố chính trị của những thành phố Cộng hòa và dân chủ. Hy vọng rằng những vị này chỉ lo lương tâm của họ làm việc là bảo vệ người dân và bảo vệ luôn nền kinh tế thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin được cảm ơn quý thính giả vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Kính chúc quý thính giả, giáo sư, tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được dồi dào sức khỏe và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Xin kính chào.